Kính thưa quý vị, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cách nay 3 tháng và đang tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng dịch tễ này đã làm lộ rõ những yếu kém của một châu Âu già cỗi, thiếu một tầm nhìn, một chiến lược chung trên bệnh viện y tế, cũng như là những lỗ hổng của hệ thống y tế Mỹ, siêu cường hàng đầu thế giới. Hơn 1 triệu người bị nhiễm bệnh, khoảng 50.000 người chết và gần một nửa dân số thế giới phải tự giam mình ở nhà. Dịch COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm 2019 đang khuynh đảo cả thế giới. Nếu như Trung Quốc giờ đây đang dần thoát ra khỏi cơn dịch, thì các đại cường khác trên thế giới từ châu Âu đến Mỹ vẫn đang phải lao đao đối phó. Thế nhưng cuộc chiến dịch tễ này còn mang dáng dấp của một cuộc đọ sức giữa hai mô hình xã hội, độc tài và dân chủ. Giờ đây có một câu hỏi đang dấy lên, phải chăng Trung Quốc khi thoát ra khỏi dịch bệnh còn hùng mạnh hơn và đang thắng cuộc chiến toàn cầu chống virus corona, ít nhất là trên bệnh viện thông tin? Quả thật, Trung Quốc dường như đang dập tắt được dịch bệnh trong nước nhờ vào những biện pháp nghiêm ngặt. Những biện pháp lúc ban đầu bị chỉ trích là chỉ có một chế độ toàn trị mới có thể đưa ra những quy định khắt khe như thế, để rồi sau đó được sao chép bằng cách này hay cách khác tại các nước được cho là dân chủ. Và nhất là hình ảnh một Trung Quốc cứu nhân độ thế được tuyên truyền rầm rộ, đến hỗ trợ nước Ý, gửi hàng cứu trợ đến châu Phi và nhiều nước khác trên thế giới v.v. Con đường tơ lụa kinh tế thương mại của Trung Quốc giờ còn là con đường tơ lụa y tế. Phương Tây chỉ trích đó chỉ là chuyện tuyên truyền, Trung Quốc đến chỉ để bảo vệ lợi ích của mình chứ chẳng phải đến cứu giúp người dân. Nhưng dịch bệnh nổ ra cho thấy rõ sự thiếu khả năng chuẩn bị đề phòng của châu lục già, từ nhân sự, trang thiết bị cho đến cả về mặt chiến lược. Ông Pascal Boniface, chuyên gia địa chính trị, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS có quan điểm cho rằng châu Âu trước hết phải tự trách mình.
Oui, bien sûr. La Chine défend son intérêt national.
Đương nhiên là Trung Quốc bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Ai có thể phê phán được Trung Quốc? Nước nào cũng làm điều đó, châu Âu cũng vậy. Còn nếu châu Âu không làm, chỉ nên tự trách lấy mình và đừng chỉ trích Trung Quốc đã làm như thế. Quả thật khi Trung Quốc đến hỗ trợ các nước khác cũng là lúc nước này tự giúp mình, bởi vì Trung Quốc cần các nước khác tái khởi động nền kinh tế của họ do Trung Quốc cũng phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Thế nên, thay vì chỉ tập trung vào chỉ trích những điều mà tôi cho là vô bổ hay là về hệ tư tưởng của Trung Quốc, phương Tây nên nhìn thẳng vào sự việc.
Vẫn theo ông Pascal Boniface, thế giới đang đứng trước một bước ngoặt mới. Trong cuộc đại chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ kéo dài từ bao lâu nay, chẳng phải Bắc Kinh đang thắng là nhờ vào Hoa Kỳ đó hay sao? Ông giải thích tiếp.
C'est possible, notamment du fait
đó cũng có thể là do chính sách thảm hại của ông Donald Trump đối với đại dịch virus corona, kể cả ở trong nước, từ lâu cự tuyệt nhìn nhận sự việc, giờ đang bị chỉ trích ở trong nước và điều này có thể khiến ông trả giá đắt cho cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 sắp tới. Donald Trump điều hành siêu cường hàng đầu thế giới, vậy đâu rồi vai trò lãnh đạo hàng đầu của ông?
Donald Trump được xem như là lãnh đạo thế giới phương Tây, thiếu trách nhiệm là một chuyện, nhưng còn châu Âu thì sao? Vẫn theo ông Pascal Boniface, Trung Quốc ghi bàn, đó cũng là vì sự thụ động, trì trệ và nhất là thái độ ỷ lại của châu Âu vào Mỹ.
Bởi vì nếu Trung Quốc đang thắng, đó chẳng phải là do châu Âu tự phó mặc điều đó cho Trung Quốc hay sao? Tại sao châu Âu không thúc đẩy việc cùng suy nghĩ một sự tự chủ về chiến lược của châu Âu, kể cả trên phương diện truyền thông cũng như là một chính sách y tế? Nếu không muốn Trung Quốc ghi được nhiều điểm trong cuộc chiến này, nên chăng châu Âu cũng phải phát triển một chính sách độc lập khác biệt với Hoa Kỳ?
Cuối cùng, nhà nghiên cứu địa chính trị kêu gọi trước những thách thức thật sự do Trung Quốc đặt ra, đã đến lúc châu Âu nên xắn lấy tay áo, gánh lấy trách nhiệm và bảo vệ lấy lợi ích của chính mình. Cần phải bảo vệ và vạch ra một chính sách chung mà hiện nay chưa hề có. Bất luận thế nào, châu Âu chớ nên trách Trung Quốc là đang bảo vệ lợi ích của họ nếu như chính bản thân châu Âu không có khả năng bảo vệ lấy chính mình. Tại Mỹ, dịch COVID-19 đã làm cho hơn 6.000 người chết. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo người dân hai tuần địa ngục sắp tới khi dự phóng con số nạn nhân có thể lên từ 100 đến 240.000 người. Hoa Kỳ có nguy cơ trở thành tâm dịch mới của thế giới. Bất chấp dịch bệnh hoành hành dữ dội trong nước, chủ nhân Nhà Trắng vẫn khước từ ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc như nhiều nước châu Âu đang làm. Và tùy theo từng bang, biện pháp phong tỏa được áp dụng một cách khác nhau. Trả lời các câu hỏi của đài RFI, cô Sarah Rosenblum, chuyên nghiên cứu về y tế công và khoa học chính trị tại Đại học Michigan cho rằng, khủng hoảng dịch tễ hiện nay cho thấy rõ những khiếm khuyết của hệ thống y tế của Mỹ.
Điều đó có liên quan đến đặc tính rất phân cấp của hệ thống y tế ở Mỹ. Ở nước này, các quyết định y tế được đưa ra ở cấp độ bang hay địa phương, bởi vì ý tưởng chính là làm sao các quyết định đưa ra phải gần với nhu cầu của dân chúng. Khi không có các cuộc khủng hoảng có quy mô lớn, điều này có ý nghĩa, nhưng trong cuộc đại dịch toàn cầu này thì cần phải hợp nhất, phối hợp hài hòa đối phó ở cấp độ bang mà cả ở cấp bộ liên bang. Đó chính là những gì tài liệu hướng dẫn chuẩn bị trước nguy cơ đại dịch đề ra do chính quyền Obama soạn thảo. Thế nhưng cách đây vài ngày, chúng tôi được biết là chính quyền Donald Trump đã quyết định cố tình lờ đi tài liệu đó, khuyến nghị chính phủ liên bang nắm giữ một vai trò thống nhất, một vai trò tuyến đầu. Trong khi chính quyền Donald Trump lúc đầu quyết định chậm thoái lui ra khỏi việc quản lý cuộc khủng hoảng trên bình diện y tế khi ưu tiên cho mảng kinh tế nhiều hơn, ông ấy đã ủy thác việc xử lý dịch bệnh cho các thống đốc và chính quyền địa phương, vốn dĩ có những phản ứng ít nhiều cũng gay gắt hơn, duy ý chí và nhiều khuyết điểm.
Liệu rằng cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay có thể làm tạo ra một mô hình xã hội mới, một hệ thống y tế mới tại Mỹ hay không? Về câu hỏi này, cô Sarah Rosenblum tỏ ra không mấy lạc quan.
87 millions d'Américains sont peu ou pas assurés du tout. Les arrêts maladie n'existent
pas. Hiện có 87 triệu người dân Mỹ là không có hoặc có bảo hiểm rất ít. Nghỉ bệnh không được quy định trong luật liên bang và chỉ có 11 bang công nhận quyền này. Chúng ta cũng biết là rất nhiều người dân Mỹ có bảo hiểm y tế qua trung gian là người tuyển dụng. Giờ phải chờ xem liệu cuộc khủng hoảng này có thể làm xuất hiện một trật tự xã hội mới, một mô hình chính trị hay một hệ thống y tế mới hay không. Điều đó có thể lắm, nhưng lịch sử nước Mỹ luôn cho thấy là điều này khó có thể thực hiện. Ví dụ, ngày hôm sau vụ khủng bố 11 tháng 9, việc xử lý cuộc khủng hoảng đã không có chút gì là tình liên đới cả, bởi vì những người thuộc lực lượng phản ứng nhanh như bác sĩ hay lính cứu hỏa khi bắt đầu phát hiện ung thư hay các chứng bệnh đường hô hấp sau các chiến dịch cứu hộ thì phải mất rất nhiều thời gian để có được bảo hiểm y tế. Tại Mỹ, các thảm họa thiên nhiên tệ hại chưa bao giờ dẫn đến những thay đổi triệt để trên bình diện y tế. Hiện nay tình hình có thể sẽ khác đi do tính chất chưa từng thấy của cuộc khủng hoảng, vốn dĩ chỉ mới bắt đầu, thế nên rất khó mà tiên đoán được.